Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 235. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Vũ trụ nhân sanh, bản thân chúng ta đời quá khứ, đời vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Nói đến không gian, không có bờ mé. Mười phương thế giới đều là rất rõ ràng, rất minh bạch. Năng lực của sáu căn là viên mãn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật ở trên kinh nói, cách chỗ chúng ta đây 10 vạn ức cõi nước Phật. Cõi nước Phật chính là phạm vi giáo hóa của một vị Phật. Phạm vi dạy học của họ, nó bao lớn vậy? Một cái tam thiên đại thiên thế giới. Trước đây, hầu hết mọi người cho là Phật nói tam thiên đại thiên thế giới, đại khái là nhà thiên văn học hiện đại phát hiện hệ ngân hà. Một cái hệ ngân hà, cái phạm vi này là rất lớn. Cận đại, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông cũng là nhà nghiên cứu khoa học. Ông ở phía sau chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, có một bài văn thảo luận cái vấn đề này. Cách nhìn của ông, một cái hệ ngân hà, ở trên Kinh Phật nói là một đơn vị thế giới, không phải đại thiên thế giới. Ông nói rất có đạo lý. Ở trong một cái đại thiên thế giới, có bao nhiêu đơn vị thế giới vậy? Phật ở trên Kinh nói với chúng ta, 1000 cái đơn vị thế giới, gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới như vậy lại tập hợp 1000 cái nữa, gọi là trung thiên thế giới. Sau đó tiếp tục 1000 cái trung thiên thế giới, gọi là một cái đại thiên thế giới. Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Chúng ta thử nhân lên liền biết, 1000 × 1000 là nhân thêm 1000, 1 tỷ cái. Theo cách nói này của ông, 1 tỷ cái hệ ngân hà mới là một cái đại thiên thế giới, một cõi Phật. Thế giới Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật. Chúng ta thật là không dám tưởng tượng. Cái khoảng cách này quá xa rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc bên đó tình trạng ra làm sao? Mắt của chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Người bên đó đang ở đó nói chuyện, chúng ta cũng nghe rất rõ ràng. Đây có phải là thần thoại không? Xin thưa với các vị, nhất định không phải là thần thoại. Không phải thần thoại là nguyên nhân gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh biến hiện ra. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Xa hơn so với Tây Phương nữa là vô lượng vô biên, hư không pháp giới, vẫn là do tự tánh biến hiện ra. Năng lực sáu căn của chúng ta là bản năng của tự tánh. Đâu có nơi nào không đến được chứ. Không có chỗ nào không thể đến. Cho nên Phật Pháp dạy cho chúng ta không có gì khác là khôi phục bản năng mà thôi. Phật có cho chúng ta chút gì hay không? Không có cho chút gì cả. Những gì bạn thành tựu là bản thân bạn vốn dĩ có. Bạn ngày nay tại vì sao mất hết năng lực vậy? Là bởi vì cái bộ máy này của bạn xảy ra chướng ngại rồi. Cho nên sáu căn của chúng ta vẫn khởi tác dụng, nhưng mà phạm vi thu hẹp vô cùng nhỏ. Cách một tờ giấy thì không thể nhìn thấy rồi. Đây là chướng ngại nghiêm trọng rồi. khoảng cách hơi xa một chút là chúng ta không thể nghe thấy rồi. Ngày nay sáu căn của chúng ta tự mình có chướng ngại rồi. Chướng ngại ở chỗ nào vậy? Đều là ở trong tâm đã nổi sóng to rồi. Đây chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Càng nghiêm trọng thì năng lực của bạn sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Hay nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước là giống như sóng vậy. Càng nhẹ thì năng lực của bạn sẽ càng lớn. Là dần dần phục hồi rồi. A-la-hán, kiến tư phiền não không còn. Họ vẫn còn trần sa phiền não, vẫn còn vô minh phiền não. Năng lực của họ là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. A-la-hán có thể biết quá khứ 500 đời, vị lai 500 đời. Chúng ta lấy người xưa của chúng ta để nói. Người Trung Quốc 30 năm là một đời. 500 đời, đó chính là 500 nhân 30. Đây là phạm vi họ có thể biết. Phạm vi họ có thể nhìn thấy. Bởi vì chướng ngại của họ loại trừ hết một bộ phận. Chúng ta hiện nay chướng ngại vô cùng nghiêm trọng. Phật nói với chúng ta là dạy chúng ta khôi phục bản năng. Trí huệ đức năng của mỗi người chúng ta không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Các ngài là hoàn toàn hồi phục rồi. Chúng ta là hoàn toàn mê mất rồi. Cho nên Phật nói năng lực trí huệ của chúng ta mất hết rồi. Là không phải thật sự mất hết. Thật sự mất hết thế thì không gọi là chân tánh. Không phải thật sự mất hết. Là có chướng ngại mê mất thôi. Cũng như là mặt trời vậy. Chúng ta hôm nay trời âm u không nhìn thấy mặt trời. Có phải mặt trời mất hết không? Không phải vậy. Bị tầng mây che phủ đi thôi. Mặt trời hoàn toàn không bị mất đi. Do tầng mây chướng ngại mà thôi. Tầng mây này không còn nữa. Không phải là hồi phục rồi sao? Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm chúng ta. Chúng ta bình thường nói khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Cái này mọi người dễ hiểu. Chỉ cần đem cái thứ này loại trừ đi, thì trí huệ đức năng của chúng ta liền hồi phục ngay. Bạn loại trừ một phần, liền hồi phục một phần. Loại trừ hai phần, liền hồi phục hai phần. Từ đó cho thấy, Phật có ân đức, có đại ân đại đức đối với chúng ta. Nếu không phải Phật đem cái sự thật này nói cho chúng ta biết, thì chúng ta làm sao biết cái sự việc này? Không biết được. Phật nói cho chúng ta biết rồi. Phật hy vọng chúng ta hồi phục. Phật không thể giúp chúng ta hồi phục. Cái này các vị nhất định phải biết. Mê là chúng ta tự mình mê. Không phải Phật làm chúng ta mê. Ngộ vẫn là phải tự mình ngộ. Phật không thể giúp chúng ta ngộ được. Phật chỉ có thể đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta biết. Phương pháp giác ngộ nói cho chúng ta biết. Công phu sau đó phải tự mình làm. Làm thế nào vậy? Ở trong đời sống, đối với người, với sự, với vật. Phải chân thật, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là dụng công phu. Thật sự dụng công. Đây gọi là tu hành. Phần trước nói rồi, cái tu hành này gọi là quán hạnh. Đây là thuộc về pháp hạnh. Pháp quán thì sao? Chân tướng sự thật rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu dùng hai câu nói trên Kinh Lăng Nghiêm rất rõ ràng. Tất cả hiện tướng này là gì? Tùy chúng sanh tâm, tướng sở tri lượng. Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Bởi vì nó là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Cho nên Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ. nó là không. Mà không thể được, cái gì cũng không thể đạt được. Cái thế gian này không có thứ gì bạn có thể đạt được cả. Ngay cả cái thân thể của mình, ngay cả tư duy tưởng tượng của mình, cái tâm đó cũng là giả. Cũng không thể được, cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ. Không thể được, bạn liền buông xả ngay. Đây là dạy bạn vô trụ. Tại vì sao vậy bạn vô trụ vậy? Tại vì sao vậy bạn buông xả vậy? Nó có đạo lý ở trong đó. Nếu bạn không chịu buông xả, hay nói cách khác là bạn không chịu từ bỏ luân hồi, là bạn không chịu từ bỏ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thế thì bạn phải nhận thôi. Đây là dạy bạn buông xả. Bởi vì tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, cho nên dạy bạn nhi sanh kỳ tâm. Có thể thấy lời Phật nói là thật. Lời Phật nói hoàn toàn là chân tướng sự thật. Phật không ép buộc chúng ta. Chúng ta không làm như vậy thì không được. Kinh văn phần trước nói tính tâm bất nghịch. Bạn thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được rồi, biết mà không làm, như vậy thì không được rồi. Nếu không làm như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát lục đạo luân hồi. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái cuộc sống khổ hiện nay. Đây là nói đến chân tâm của chúng ta, bản tánh của chúng ta, vốn dĩ là giác ngộ viên mãn. Tức thị sanh Phật bổn cụ chi tánh thể. Tất cả chư Phật chứng được. Chứng được vốn dĩ là của mình. Cái gọi là viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Cái mà bạn đạt được đều là cái mà bản thân bạn vốn dĩ có. Vốn có thì đâu có tính là được chứ. Tất cả chúng sanh tuy mất hết rồi. Mất hết thì vừa rồi mới nói là mê mất chứ không phải thật sự mất hết. Chỉ cần không mê, lập tức liền hồi phục ngay. Phá mê khai ngộ, lập tức liền hồi phục ngay. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta: bổn giác vốn có. Bổn giác chính là tự tánh. Đức năng đầy đủ ở trong tự tánh vốn dĩ đã có sẵn. Bất giác vốn không. Huyễn vô minh. Đó là bất giác, đó là vốn không có. Vốn không thì đương nhiên có thể đoạn hết, có thể đoạn sạch sẽ được. Vốn có thì đương nhiên có thể hồi phục. Hai câu này của Khởi Tín Luận mang lại tín tâm vô hạn cho người tu học chúng ta. Không hoa dụ chúng sanh, chư minh bất giác chi huyện tướng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là huyện tướng. Do chúng sanh một niệm bất giác mà khởi vô minh biến hiện ra, là giống như mắt bị bệnh nhìn hoa đốm trong không trung vậy. Cái ý nghĩa này là giống nhau. Không hoa nhược diệt chủ vô minh diệt. Bởi vì năng biến và sở biến là một, không phải hai. Vô minh diệt rồi, hoa trong hư không liền diệt. Hoa trong hư không diệt rồi, vô minh liền diệt. Khởi là đồng thời, diệt cũng là đồng thời. Hư không bất động, vũ tánh bổn bất động. Đem tự tánh ví như hư không. Thực ra, chúng ta hiện nay cái hư không này, hư không là thật hay là giả vậy? Xin thưa với các vị, hư không là giả, không phải là thật. Người thế gian luôn cho là tất cả hiện tướng này là giả, hư không không phải giả. Bồ Tát Thiên Thân ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận đem hư không xếp vào trong Pháp Vô Vi, không có xếp vào Pháp Hữu Vi. Pháp Hữu Vi là có sanh, có diệt. Sao gọi là Pháp Vô Vi vậy? Pháp Vô Vi là bất sanh, bất diệt. Pháp Vô Vi có sáu cái. Nhưng mà các vị phải biết, ngoài chân như vô vi, một cái đó là thật ra. Năm loại khác còn lại là tương tự vô vi, không phải là vô vi thật, là tương tự vô vi. Vì sao vậy? Bởi vì hiện tướng sanh diệt của nó chúng ta không nhìn thấy. Sự biến đổi nhân sự thế gian chúng ta nhìn thấy. Thực vật ra hoa, hoa nở hoa tàn, chúng ta nhìn thấy. Ruộng hóa nương dâu, chúng ta cũng nhìn thấy. Biết toàn bộ tất cả hiện tướng đều đang biến đổi. Nhưng mà hư không, hư không của 3.000 năm trước với hư không ngày nay của 3.000 năm sau dường như không có biến đổi gì. Quả thật nó là không có biến đổi rồi. Nói thật ra, sự biến đổi của nó chúng ta không cách gì phát hiện ra được. Hư không, nó cũng là có sanh diệt, là có khởi diệt. Nếu bạn không tin, đây là có thí dụ bạn có thể thể hội được. Bạn nằm mộng, bạn thử nghĩ xem cảnh giới trong mộng của bạn có hư không hay không vậy? Sau khi tỉnh mộng, cảnh giới trong mộng không còn nữa, hư không trong mộng đi đâu rồi? Hư không cũng không có. Thế là bạn liền biết, chúng ta ngày nay, cái hư không này là do vô minh biến hiện ra. Vô minh là tướng tối, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết là một vùng đen tối. Ngày nay bầu trời của chúng ta là kiểu như vậy, một vùng đen tối. Bạn xem, bạn đem mặt trời, mặt trăng và đèn lấy đi rồi, hư không sẽ như thế nào vậy? Một vùng đen tối. Vì sao vậy? Vô minh mà. Bạn đến khi nào thật sự khai ngộ rồi? Thưa sư với các vị, nếu như thật sự khai ngộ rồi thì cái hư không này là sáng sủa, không cần mặt trời, mặt trăng, đèn là sáng sủa. Đại quang minh tạng, tự tánh là sáng suốt. Vô minh là đen tối. Đến ngày nào nhìn thấy, ban đêm cũng là sáng sủa. Thế thì chúc mừng bạn, bạn khai ngộ rồi, bạn đã giác ngộ rồi. Nếu như bạn chưa có đạt đến cảnh giới này là chưa khai ngộ. Khi trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tâm là một mảng quang minh, cảnh giới bên ngoài là sáng sủa, minh bạch. Vừa khởi một mảy may phân biệt chấp trước là không được rồi. Cái sự việc này người xưa có. Chúng ta xem cận đại. Cận đại Niên Phổ Hòa Thượng Hư Vân. Cái này hiện nay ở hải nội hải ngoại lưu thông rất rộng rãi. Các vị thử xem, bạn liền biết. Lão Hòa Thượng Hư Dân đã từng có một câu chuyện như vậy. Bản thân Ngài ở Am Tranh trên núi. Am Tranh với chùa còn có một khoảng cách. Thông thường đi bộ có thể phải đi một giờ, nửa giờ đồng hồ. Lão Hòa Thượng có lẽ là đi đến cái chùa này, không biết là đi làm việc gì. Sau khi làm xong rồi, liền trở về, đại khái là đã đến lúc hoàng hôn. Tâm Ngài rất định, đi từ từ trở về nhà. Nhưng mà đi cả buổi trời đã tối rồi. Trên đường gặp hai vị đồng tu trước mặt đến, là người quen. Hai người này cầm theo đèn lồng. Gặp Lão Hòa Thượng thì cảm thấy rất kỳ lạ. Trời tối như vậy mà Lão Hòa Thượng một mình đi trên đường, không có cầm đèn. Lão Hòa Thượng nghe thấy câu nói này thì trời lập tức liền tối lại. Họ không có nhắc nhở Ngài, không có nói câu nói này, Lão Hòa Thượng lại duy trì. Ví dụ Ngài 5 giờ chiều ra đi, Ngài chính là trạng thái của 5 giờ chiều đó. Ngài không có cảm thấy trời tối, Ngài thấy rất rõ ràng. Nhưng mà người ta vừa nói với Ngài là trời tối rồi, thì lập tức liền tối ngay. Đây là chứng minh trời tối là giả, không phải là thật, là do vô minh biến hiện ra. Có thể thấy tâm lão pháp sư rất thanh tịnh. Vào lúc này Ngài phá vô minh. Phá vô minh hoàn toàn không có cái ý nghĩ tâm tôi rất thanh tịnh, tôi phá vô minh, thế chính là vô minh rồi. Nhất định không có khởi tâm động niệm, nhất định không có vọng tưởng chấp trước. Đây là chúng ta từ trong cái cảnh giới này của lão pháp sư có thể thể hội được là hư vọng, hư không, cũng không phải là chân thật. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Đương tri bình thường sở ngôn tâm động, nãi vô minh động nhĩ. Chúng ta bình thường nói tâm, nói lời rất thành thật, toàn là nói vô minh, toàn là nói vọng tâm, chân tâm bất động, chân tâm lìa niệm, chân tâm không có ý nghĩ, vô niệm, cái niệm này cũng không có, đó là chân tâm. Chúng ta bình thường nói tâm của bạn, nó cũng là vọng tâm. Vọng tâm mới khởi tâm động niệm, vọng tâm mới hằng ngày khởi vọng tưởng. Một cái ý nghĩ sinh, một cái ý nghĩ diệt, gọi là tâm sanh diệt. Cảnh giới biến hiện ra của tâm sanh diệt chính là cảnh giới sanh diệt. Chúng ta cái thân thể này, bởi vì tâm là cái tâm sanh diệt, cho nên thân này chính là thân sanh diệt. Môi trường cư trú của chúng ta, tất cả dạng pháp đều là sanh diệt. Phật và Đại Bồ Tát chứng được tâm tánh. Tâm tánh bất sanh, bất diệt. Cho nên thân của họ cũng bất sanh, bất diệt. Chúng ta xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là 48 nguyện của A-di-đà Phật, vừa mở đầu liền nói với chúng ta, người trong 10 phương thế giới giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân tướng họ có được là giống như A-di-đà Phật vậy. Sắc vàng tươi sáng, bất sanh, bất diệt. Tại vì sao bạn đạt được vậy? Bởi vì người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm bất sanh, bất diệt mà giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là do tự tánh biến hiện ra. Và người hiện đại, người hiện đại xem trọng hiện thực. Thật sự mà nói, người học Phật chúng ta nhìn những người xem trọng hiện thực đó là hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Họ làm sao có thể biết hiện thực được? Cái gì là hiện thực nhất vậy? Người không già là hiện thực nhất. Không sanh bệnh là hiện thực nhất. Không chết là hiện thực nhất. Năm nào cũng là 18 tuổi là hiện thực nhất. Họ không làm được. Có thể thấy, họ không biết hiện thực. Những sự việc này có thể làm được hay không? Có thể làm được. Làm thế nào? Tâm thanh tịnh. Cho nên hiện thực nhất chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì thân liền thanh tịnh. Hiện nay thân thể có bệnh, không sợ. Bệnh từ đâu mà ra vậy? Từ không thanh tịnh mà ra. Tâm hồi phục thanh tịnh rồi thì cái thân thể này không cần khám bệnh, không cần uống thuốc, tự nhiên là khỏe thôi. Thể chất liền biến đổi. liền hồi phục về bình thường. Tâm thanh tịnh biến hiện ra là bình thường. Tại vì sao đem bình thường làm cho loạn lên vậy? Là vọng tưởng. Vọng tưởng thật sự là hại người. Vọng tưởng đang quấy phá, phá hoại hết sinh lý bình thường. Cho nên mới sanh ra là biết bao nhiêu bệnh tật. Đây là chứng minh chân tâm với vọng tâm. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Vọng tâm chính là vô minh đang động. Do thử cánh khả liễu nhiên, đảng năng bất thủ ư tướng, như như bất động chi bổn tánh, đương hạ tiện hiện. Bổn tánh hiện tiền. Thân chính là thân Phật. Bổn tánh bất sanh bất diệt. Bổn tánh không dơ không sạch. Bổn tánh không đến không đi. Bổn tánh hiện tiền. Thì cái thân này của bạn không có khác gì so với ứng hóa thân của Phật Bồ Tát. Thật sự được đại tự tại, thực sự được chân giải thoát. Giải thoát chính là chúng ta ngày nay nói là tự do tự tại. Cương lĩnh của tu học là bất thủ ư tướng. Bất thủ ư tướng chính là buông xả. Buông xả rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho tất cả những tướng trước mắt này đều là thật. Cho nên bạn không chịu buông xả. Không những vật ngoài thân, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Trinh Kinh nói với chúng ta, thân tâm chính mình, cái tâm này chính là ý nghĩ. Trinh Kinh nói ba tâm, vẫn là nói ý nghĩ. Chân tâm đâu có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có. Vọng tưởng mới có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên nói ba tâm là vọng tâm. Vọng tâm không thể được. Cái vọng tướng mà vọng tâm hiện nay cũng không thể được. Thân tâm thế giới đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Phật nói với chúng ta, những lời này không phải tiêu cực. Nếu như bạn cho rằng Phật nói những lời này là tiêu cực, thế là bạn quá đổi sai lầm rồi. Phật nói những lời này thật sự là vô cùng tích cực. Hiểu rõ chân tướng, tất cả buông xả, tâm của bạn chân thành, chân tâm hiển lộ ra rồi. Đối với người, với sự, với vật, đều là dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Tướng của chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng. Tác dụng của chân tâm là đại từ, đại bi. Đối với tất cả chúng sanh, quan tâm, bình đẳng. Chăm sóc bình đẳng. Còn có việc gì tích cực hơn so với việc này chứ? Còn có việc gì viên mãn hơn so với việc này chứ? Đây mới là phước huệ song tu chân thật. được quả báo. Quả báo là quyết định có. Nó tạo nhân, đâu có đạo lý nào không có quả chứ. Quả báo không thể nghĩ bàn. Cái cảnh giới mà mình thọ dụng, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc không phải do con người kiến tạo nên, là tánh đức bộc lộ ra một cách rất tự nhiên. Chúng ta ngày nay dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ đại bi đối với người, với sự, với vật, chính là tu cái này. Đây là nhà Phật thường nói, xứng tánh khởi tu. Còn tu tức tánh. Phần trước trôi qua với các vị rồi. Toàn bộ tất cả hiện tướng là gì? Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Bạn hiện nay làm là nhân. Viên mãn như vậy. Nhân thù thắng tốt đẹp như vậy. Thì hiện tướng tương tục đương nhiên là thù thắng nhất. Hoàn mỹ nhất. Cái hiện tướng thù thắng nhất, hoàn mỹ nhất này chính là nhất chân Pháp giới, chính là thế giới Cực Lạc, chính là thế giới Hoa Tạng. Vậy là Phật dạy cho chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Nhất định không được dùng niệm ác đối với tất cả chúng sanh. Người bị hại là chính mình. Bởi vì cái niệm ác đó biến ra cảnh giới ác. Nhất định phải nhớ thật kỹ, toàn bộ tất cả tướng cảnh giới là từ tâm tưởng sanh. Tâm địa lương thiện thì hiện cảnh giới thiện. Tâm bất thiện thì hiện cảnh giới bất thiện. Toàn bộ tất cả cảnh giới là tự tánh biến hiện ra. Không phải bên ngoài thật có, không phải do người khác biến hiện ra cho mình nhận. Điểm này các vị nhất định phải nhớ kỹ. Bạn thật sự thông đạt đạo lý này, bạn sẽ không oán trời trách người. Mới thật sự sáng tỏ là người xưa nói tự làm tự chịu. Mình tu tâm thanh tịnh, hiện thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mình khởi tâm tam độc, cảnh giới hiện ra là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Lìa khỏi ý nghĩ thì cái gì cũng không có. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bất thủ ư tướng như như bất động. Cái ý nghĩa này nhất định phải thể hội cho được. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật của nó. Chỉ cần có thể không thủ đối với tất cả pháp. Cái gì ở chỗ này phải nhớ kỹ, không thủ không phải không cần. Nếu như bạn nói không cần, bạn lại sai rồi, lại rơi vào bên cái tướng phi pháp đó rồi. Không thủ là không nên để ở trong tâm. Bởi vì ý nghĩ thủ trước là vọng tâm, là vô minh. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta đối nhân xử thế, vừa mới nói rồi, dùng chân thành. Chân thành không phải thủ, thủ thì không có chân thành. Dùng thanh tịnh, ở trong thanh tịnh không có thủ, thủ liền không thanh tịnh. Thủ liền không bình đẳng, thủ liền không từ bi. Nhất định nếu có thể làm được bất thủ ư tướng, thì chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi liền hiện ra ngay. Đây là những gì? Là bổn tánh như như bất động khởi dụng. Là ngay đó. Cái chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi đó có cần học hay không? Ở trong tự tánh tự nhiên bộc lộ ra. Những cái này hiện nay là bị vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chướng ngại kín rồi, khiến cho bạn không khởi tác dụng, khiến cho bạn không thể bộc lộ ra được. Hậu khả tri, thủ xã, chánh do vô minh. Nhi vô minh, bổn thị, huyển tướng. Nhiên tắc bất thủ, ư tướng, đương hạ tiện như như bất động. Thủ xã vẫn là chưa có lìa khỏi vô minh. Cái ý nghĩa này lại còn sâu hơn một tầng. So với phía trước lại không dễ hiểu. Phía trước dạy bạn bất thủ ư tướng. Chúng ta đem câu nói này nói càng đơn giản hơn một chút. Tôi thường nói không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn nhớ kỹ bốn câu nói này của tôi. Đối với người với việc thường xuyên nhớ là tôi không phân biệt, không chấp trước. Thử hỏi, bạn có phân biệt chấp trước hay không vậy? Bạn nói bạn không phân biệt là bạn đã chấp trước rồi, là bạn đang phân biệt rồi. Bạn nói bạn không chấp trước là bạn đang chấp trước. Chấp trước cái gì vậy? Chấp trước cái không chấp trước. Phân biệt cái không phân biệt. Bạn lại sai rồi. Đây chính là cái ý nghĩa này. Nếu như bạn không biết, thủ xã đều rơi vào trong vô minh. Thủ tướng sai rồi, không thủ cũng sai rồi. Cái sự việc này rất khó. Cần thể hội cái ý nghĩa này. Không cách gì ngôn truyền được. Bạn phải hiểu được cái ý nghĩa này. Bạn mới nói rồi. Sau khi lìa khỏi thủ xã, cái bộc lộ ra là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng từ bi. Ở trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng từ bi, quyết định không có thủ xã. Quyết định không có khởi tâm, động niệm. Vậy thì đúng. Nếu như ta hôm nay, đối với người, với sự, với vật, tất cả pháp ta đều không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, nhưng mà chút tâm từ bi cũng không có. Một chút tâm chân thành cũng không có. Thế là bạn đọa vào trong vô minh rồi. Hay nói cách khác, vẫn là rơi vào trong thủ xã. Bạn không phải thật sự không thủ, không xã, không phải thật. Vô minh là huyễn tướng. Nhiên tắc bất thủ ư tướng, đương hạ tiện như như bất động. Cái bất thủ ư tướng đó cũng không có. Đó là tình trạng gì vậy? Chính là chân tánh hiện tiền viên mãn. Chân tánh hiện tiền viên mãn chính là như như bất động. Nhưng mà như như bất động chỗ này, bạn lại không được xem là cứng nhắc. Như như bất động giống như đá vậy, giống như gỗ vậy, là không phải vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã là bất thủ ư tướng như như bất động. Ngài mỗi ngày vẫn vào Đại Thành Xá Vệ để đi bát. Ngài vẫn phải đắp y mang bát. Ngài có động hay không? Nên biết động với bất động là một, không phải hai, mới là thật sự như như bất động. Đây là chỗ khó hiểu nhất. Ngày mỗi ngày vẫn sinh hoạt bình thường, công tác bình thường, làm việc bình thường, xã giao bình thường. Ngài làm sao như như bất động vậy? Ngài quả thật là như như bất động. chính là tôi vừa rồi mới nói. Ngày sinh hoạt, làm việc, xã giao, đối nhân xử thế đều là dùng một lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi. Đó chính là như như bất động. Cái ý nghĩa này thật sự là càng giảng càng sâu, càng giảng càng khó thể hội. Bạn thật sự có thể thể hội được rồi, mới biết là tự tánh khởi dụng. Đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát, là cảnh giới vốn dĩ đầy đủ của chính chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Chúng ta là đánh mất hết cái thù thắng sáng suốt tốt đẹp này rồi. Hôm nay là giảng qua cho bạn, bạn cảm thấy ngạc nhiên. Thật ra đây là việc rất bình thường. Thị cố học nhân. Câu này là làm cái kết luận. Bởi vì phần trước nói đạo lý. Người tu học Bát Nhã, đương ư bất thủ thượng, thống hạ công phu. Bất thủ chính là vô trụ. Phương khế chân như, trí giữ lý minh giả. Minh chính là hợp nhất. Cho nên người sơ học, dụng công ở chỗ nào vậy? Phải ở vô trụ, ở bất thủ. Vô trụ bất thủ chính là buông xả. Tôi năm xưa học Phật, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, tôi được xem là vô cùng may mắn. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, khoảng một tháng, tôi liền quen biết Đại sư Chương Gia. Cái mà Thầy đã dạy cho tôi đơn giản rõ ràng. Chúng tôi ngày đầu tiên gặp nhau, tôi thỉnh giáo với Thầy là, tôi nói hiện nay, tôi biết Phật Pháp rất hay. Là một môn học rất cao sâu. Đây là tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi thỉnh giáo với Thầy, có phương pháp nào khiến chúng ta thật nhanh chóng vào cái cảnh giới này hay không? Tôi đưa ra cái vấn đề này với Thầy. Thầy không hề lập tức trả lời tôi. Thầy cứ nhìn tôi, nhìn khoảng 30 phút, không nói một câu nào. Thầy nhìn tôi cũng nhìn Thầy. 30 phút trôi qua, tâm định rồi. Đây là một loại phương pháp dạy học của Thầy. Thầy làm cho bạn toàn bộ định lại rồi. Sau đó câu nói này sẽ khiến cho bạn suốt đời không thể quên. Cách dạy này của Thầy, tôi xưa nay chưa có gặp được người thứ hai dùng phương pháp này. Sau đó nói với tôi 6 chữ, nhìn cho thấu, buông cho được. Chính là hai câu này trong Kinh Kim Cang. Nhìn cho thấu chính là trong Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Buông cho được chính là bất thủ ư tướng như như bất động. Thầy nói nhìn cho rõ, buông cho được, cái này dễ hiểu. Tôi liền thỉnh giáo với Thầy, bắt tay làm từ chỗ nào. Đại khái lại dừng khoảng 7-8 phút, không có dài dòng như lần trước. Nói với tôi 2 chữ, bố thí. Lần đầu tiên gặp mặt Thầy, thời gian khoảng chừng là 1 giờ rưỡi, chỉ nói mấy câu này. Cho nên bầu không khí đó cũng giống như trong định vậy. Khi tôi cáo từ Ngài ra về, Thầy tiễn tôi ra cửa, vỗ vỗ lên vai tôi, nói với tôi: "Tôi hôm nay dạy anh 6 chữ, anh về cố gắng làm 6 năm. Bắt tay làm từ bố thí. Chúng tôi tiếp nhận lời giáo huấn của Thầy. Thật sự Thầy đã làm cho tôi cảm động. Vì sao vậy? Chân thành. Tôi vừa rồi mới nói, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hoàn toàn bộc lộ ra, khiến cho bạn ở trong cái phòng khách nhỏ đó của Thầy tiếp nhận được cái bầu không khí hung đúc này của Thầy. Cái sức mạnh này quá lớn. Chúng ta hiện nay ở trong khoa học gọi là từ trường. Cái từ trường đó của Thầy không giống như người khác. Cho nên thực sự là trở về học bố thí, thực sự là làm 6 năm. 6 năm bố thí hết rồi, cái gì cũng không còn nữa, rất sạch sẽ. Nhưng mà lời của Thầy nói, cái cảm ứng đó là không thể nghĩ bàn. Thật sự là hiện tiền. Cho nên nhất định phải làm, phải cố gắng hạ công phu ở trên bất thủ. Chúng ta là phàm phu. Bố thí buông xả rất khó. Khó xả. Khó xả cũng phải cắn răng chịu đựng mà xả. Mà không làm không được. Không làm hay nói cách khác, lý luận không có được sự thật chứng minh. Nhất định phải biết lý và sự là một không phải hai. Người học Phật thường thường đem lý và sự phân thành hai đoạn. Cho nên cả đời không thể tìm được cửa vào. Nhất định phải biết lý cùng sự là một không phải hai. Thật sự phải cố gắng hạ công phu. Ban đầu học bố thí, bởi vì xưa nay không chịu bố thí là keo kiệt. Hiện nay tiếp nhận lời giáo huấn của Thầy, trở về học. Mới bắt đầu thì như thế nào vậy? Những gì mình không cần nữa thì đem đi bố thí, xem như cũng khá rồi. Trước đây cái không cần cũng không chịu bố thí, cũng không chịu cho người khác. Hiện nay không dùng nữa, không cần có thể cho người khác rồi. Từ từ tiến thêm một bước nữa, đem cái gì còn tốt của mình cũng có thể cho người khác. Cuối cùng cái tốt tặng cho người khác, còn cái không tốt để cho mình dùng, như là đã tiến một bước rất lớn rồi. Làm không ít năm thì cái tâm đó mới trở nên bình lặng, mới trở thành thói quen. Vô cùng khó khăn. Nhưng mà cái cửa khó này nhất định phải khắc phục. Không khắc phục thì những đạo lý nghĩa thú và trên kinh điển này nói, mặc dù bạn xem rồi, xem người ta chú giải rồi, cũng không hiểu. Cái ý nghĩa đó bạn cũng không có cách gì xem hiểu được. Bạn cũng không đạt được thọ dụng. Nhất định phải hạ công phu. Giờ xem thấy trên kinh điển nói, tông chú dạy nói, tông sai, đúng là như vậy. Cho nên, phải làm ở trong đời sống. Toàn bộ đời sống không có gì khác, chính là bố thí. Cái ý nghĩa này phần trước nói vô cùng tỉ mỉ rồi. Toàn bộ đời sống là bố thí. Ở trong đời sống thường ngày, từ sớm đến tối, mỗi ngày làm việc, xã giao, đối nhân xử thế, thấy đều là bố thí, thấy đều là 6 ba la mật. Bạn chỉ cần làm như vậy. Trên kinh nói là như như bất động. Như như bất động chính là chân như. Phương khế chân như. Đến lúc này, trí huệ đã khai rồi. Là giống như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng vậy. Thường sanh trí huệ. Lục tổ lúc ngày gặp ngũ tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Bạn là thường sanh trí huệ rồi. Cái cuộc sống thường sanh trí huệ là dễ sống rồi. Thật sự là hạnh phúc mỹ mãn, tự tại vui vẻ. Tương lai sau này đi gì đâu, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Thật sự là liễu sanh tử ra khỏi tam giới. Bạn không chịu làm thì học Phật là uổng công, không có tác dụng gì. Nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng hạ công phu. Tức là cố gắng làm, không làm không được. Học rồi, lập tức phải dùng cho được. Là phải đem nó biến thành đời sống hành vi thực tế của chính mình. Chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Được rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.